Ai Cập đã làm mất bao nhiêu bí mật quân sự của Liên Xô vào tay Israel? Tại sao họ lại để mất khi quân thì đông, bao tầng bảo vệ mà lại để phe địch chui lọt vào tận căn cứ để bốc đi? Đó là những khối khí tài có khi nặng hàng tấn, đâu phải chỉ là cái ví đâu mà lại để mất được. Mất đi khí tài hiện đại của Liên Xô đã đành, điều này còn gây hại cho quân đội nhân dân Việt Nam. Khi đó, chúng ta đang sử dụng hệ vũ khí tương tự để đối phó với quân đội Mỹ. Mà theo tính chất bắc cầu, Israel với Mỹ là đồng minh. Thành ra, dĩ nhiên, thu được bao nhiêu vũ khí của Liên Xô, Israel cũng chuyển cho Mỹ cùng nghiên cứu. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào chi tiết câu chuyện. Làm thế nào mà Ai Cập để mất cả bộ khí tải tên lửa SAM-2, rồi thì xe tăng T-54, T-55, radar hiện đại của Liên Xô? Đầu tiên, ta hãy trả lời câu hỏi, Ai Cập để bị tóm SAM-2 như thế nào? Thực ra, chính người Israel cũng ngỡ ngàng khi có thể lấy được nguyên vẹn bộ khí tải, còn thơm mùi sơn. Đó là trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, mà chúng tôi đã có đề cập trong video, quân đội Israel và các chiến thắng chấn động địa cầu, giống Việt Nam, con người là số 1. Sau cuộc không kích phủ đầu vào ngày 5 tháng 6 năm 1967, diệt gọn 400 máy bay của Ai Cập và liên quân Ả Rập ngay trên mặt đất, 70.000 quân Israel cùng 700 xe tăng đồng loạt tấn công quân đội Ai Cập tại khu vực bán đảo Sinai vào ngày 6 tháng 6. Quân đội Ai Cập dù có ưu thế 100.000 quân, 900 xe tăng, 1.100 xe bọc thép, 1.000 khẩu pháo, nhưng lại nhanh chóng vỡ trận chỉ sau 3 ngày giao tranh theo kiểu, chưa thấy địch đã chạy. Thực ra, cũng khó trách các binh sĩ, khi mà chỉ huy thì yếu kém, kế hoạch tác chiến thì không có. Đối lập với họ là một quân đội Israel thiện chiến, tổ chức kế hoạch tấn công cực kỳ chu toàn, tạo nên sức ép khiến đạo quân 10 vạn người mất tinh thần chỉ trong vài ngày. Một khi đã mất tinh thần, thì đánh đấm cái gì nữa? Chỉ huy vừa ra lệnh rút, mạnh ai nấy chạy, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Trong quá trình rút chạy vô tổ chức, lính Ai Cập đồng thời cũng vứt luôn toàn bộ vũ khí trang bị mới tinh, mua của Liên Xô mới được ít bữa. Đến ngày 8 tháng 6, sau khi chiếm đóng hoàn toàn bán đảo Sinai bằng chiến dịch thần tốc, chính người Israel cũng ngỡ ngàng trước kho vũ khí khổng lồ để lại giữa sa mạc Sinai. Số lượng này lên tới hơn 800 xe tăng và pháo tự hành, mà giá trị nhất làm chính người Israel phải sửng sốt là 20 bộ khí tải hệ thống tên lửa phòng không S-75 Dvina, hay còn gọi là SAM-2. Các hình ảnh tư liệu sau này cho thấy, bộ khí tải SAM-2 mà người Israel thu được trong tình trạng tốt không thể tưởng tượng, ngồi lên ấn nút bắn được luôn. Đạn còn mới tinh nằm trên bệ phóng, hàng đống xe tiếp đạn nằm xung quanh, nhưng tiếc là không còn người để điều khiển, vì chạy mất rồi còn đâu. Bán đảo Sinai đã hoàn toàn không còn lính Ai Cập, người Israel chỉ mỗi việc ung dung kéo 20 bộ khí tải về thủ đô Tel Aviv để diễu hành mừng chiến thắng. Và họ cũng không quên báo cho người Mỹ, chúng tôi lấy được hẳn 20 bộ, ông thích thì đem máy bay sang, tôi chia cho. Nói đùa thế thôi, chứ thực ra, đổi lấy các bộ khí tải SAM-2 quý giá, người Mỹ phải đồng ý cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại như tiêm kích F-4 Phantom 2, xe tăng M-48 cho Israel và nhiều trang bị khác. Thực ra, có đi có lại, tốt thôi mà. Có thể nói, với người Mỹ, bộ khí tải SAM-2 đầy đủ, quý hơn vàng, bởi lúc này họ cũng đang đau đầu nghĩ cách đối phó với tên lửa SAM của Việt Nam. Chuyện gì đến cũng đã phải đến. Từ cuối năm 1967, hiệu suất tiêu diệt mục tiêu của tên lửa SAM-2 tại Việt Nam giảm mạnh. Vâng, hậu quả mà Ai Cập để lại sau trận thua buồn cười ở Sinai bắt đầu khiến Việt Nam phải khổ. Tình hình ở Việt Nam cuối năm 1967 khá căng thẳng. Đặc biệt, trong trận đánh ngày 15 tháng 12 năm 1967, khi phát hiện Mỹ huy động máy bay đánh phá cầu Đuống, bộ đội tên lửa Việt Nam đã phóng 8 quả SAM-2, nhưng đạn vừa rời bệ phóng tự dưng mất điều khiển, rơi xuống đất hoặc tự hủy. Chúng ta căng thẳng và hoang mang vô cùng. Mãi sau này, ta mới phát hiện ra rằng Mỹ đã sử dụng máy gây nhiễu ALQ-71 gây nhiễu toàn bộ rãnh sóng điều khiển của đạn SAM-2 và rãnh sóng xung trả lời của đạn, mà thường người ta gọi một cách đơn giản là gây nhiễu rãnh đạn. Dĩ nhiên, việc nghiên cứu ALQ-71 có thành tích không nhỏ từ Ai Cập. Nhờ ơn các ông thần làm mất bộ khí tài SAM-2 mà nay họ mới phát minh được khí tài gây nhiễu tên lửa một cách thần tốc. Tất nhiên, Việt Nam chúng ta đâu có chịu thua. Ta đã phối hợp với Liên Xô, sau khi tìm được nguyên nhân, đã nghiên cứu khắc phục thành công bằng phương pháp át nhiễu. Theo đó, nâng công suất sóng trả lời của đạn và sóng điều khiển đạn lên gấp 3 lần, đủ sức vượt qua cường độ nhiễu không chỉ của loại ALQ-71, mà còn cả các loại máy gây nhiễu có công suất lớn hơn như ALQ-101, ALQ-107. Tất nhiên, với việc có khí tài SAM-2, Mỹ sau đó còn phát triển nhiều phương án tấn công điện tử nhằm khống chế SAM. Ở hướng ngược lại, mỗi khi Mỹ áp dụng biện pháp mới, ta và Liên Xô lại tìm cách đối phó. Không may, kẻ phá ta không chỉ có Mỹ, mà còn các người bạn Ai Cập ở phương xa. Vụ mất khí tài SAM-2 không khiến họ rút ra kinh nghiệm nào. lần này mọi thứ còn nghiêm trọng hơn. Cuối năm 1969, đầu năm 1970, Liên Xô và cả thế giới đã chấn động trước thông tin Ai Cập để quân đội Israel lọt vào tận căn cứ, bốc đi một đài radar P-12. Đó là công nghệ radar mới nhất lúc bấy giờ của Liên Xô. Ôi chao, đài radar nặng vài tấn chứ ít gì đâu mà họ lấy cắp dễ như trở bàn tay. Chuyện là thế này, sau thất bại thảm hại năm 1967, quân đội Ai Cập theo thông lệ tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, toàn lực mua sắm vũ khí tối tân nhất của Liên Xô. Trong đó, tập trung tăng cường mua thêm các hệ thống radar cảnh giới nhằm phòng chống khả năng lại bị Israel tập kích, tiêu diệt gọn máy bay khi chưa cất cánh. Một trong những khí tài mới nhất trong series vũ khí Ai Cập sắm vào lúc bấy giờ, đó là radar cảnh giới đường không 3 tham số P-12. Radar được thiết kế cho nhiệm vụ phát hiện sớm các máy bay địch, cung cấp tham số về phương vị và tốc độ của mục tiêu cho các hệ thống phòng không như SAM-2. Anten của radar được thiết kế dạng xương cá, có khả năng quay 10 vòng trên 1 phút, cung cấp khả năng giám sát 360 độ. Theo thông số của nhà phát triển, radar P-12 cung cấp khả năng giám sát không phận trong bán kính 250 km, tầm cao 25 km. Đặc biệt, radar có thể hoạt động trên 4 giải tần số khác nhau, cho phép đối phó hiệu quả với tên lửa chống bức xạ như AGM-45 Sarai của Mỹ. Lúc bấy giờ, loại radar này cũng được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam và đang được ta khai thác rất hiệu quả, kết hợp với tên lửa SAM-2. Các tính năng hiện đại của P-12 dĩ nhiên khiến Israel đứng ngồi không yên. Việc máy bay chiến đấu bị phát hiện sớm khi còn chưa xâm nhập không phận sẽ khiến họ mất đi yếu tố bất ngờ, một điều kiện tiên quyết để giành thắng lợi với tổn thất nhỏ nhất. Các hoạt động trinh sát Ai Cập của Israel từ cuối năm 1969 bắt đầu được tăng cường nhằm tìm kiếm vị trí của radar P-12. Qua đó, họ có ý đồ muốn tiến hành tấn công trước, tiêu diệt các hệ thống này. Dù vậy, sau khi cân nhắc mọi phương án thiệt hơn, Israel lại đưa ra một quyết định táo bạo mà người ta nghe cũng khó thấy khả thi. Đó là tại sao không đánh cắp nguyên si bộ khí tài P-12, về mổ xẻ nghiên cứu và tìm cách khắc chế nó. Nghe thì thiếu khả thi thật. Đột nhập vào một hệ thống phòng không nhiều tầng nhiều lớp, lấy một cỗ radar khổng lồ ư? Các vị đang đùa tôi đấy à? Nhưng về sự hợp lý, thì ý tưởng này hơn nhiều so với việc tiêu diệt các trận địa radar P-12. Bởi đơn giản, Ai Cập có thể mua bổ sung ngay các bộ khí tài mới, thế thì không kích tới bao giờ, đánh cắp nó là hay nhất. Ngày 24 tháng 12, Israel chính thức bắt đầu chiến dịch Rooster 53 với nhiệm vụ tóm gọn một đài radar P-12 nằm ở bờ biển Ras Gharib bên bờ Biển Đỏ. Biển Đỏ hay còn gọi là Hồng Hải, thực ra có thể coi như một vịnh nhỏ nằm giữa châu Phi và châu Á. Biển này thông ra đại dương ở phía nam thông qua eo biển Bab el Mandeb và vịnh Aden. Tại phía bắc là bán đảo Sinai, vịnh Aqaba và vịnh Suez, nối với kênh đảo Suez. Biển này dài khoảng 1.900 km và chỗ rộng nhất là trên 300 cây số. Việc Israel chiếm được bán đảo Sinai trong cuộc chiến tranh 6 ngày là một sai lầm lớn của Ai Cập. Vì từ Sinai, Israel có thể tiến hành bất cứ cuộc đột kích nào vào Ai Cập một cách dễ dàng. Và vụ liên quan tới radar P-12 mới chỉ là một trong số đó mà thôi. Trở lại với chiến dịch Rooster 53, lực lượng tham gia trực tiếp gồm các phi đội chiến đấu cơ A-4, F-4, phi đội trực thăng Super Freedom và CH-53. Trong đó, những chiếc CH-53 được giao nhiệm vụ cẩu các dàn radar và bay về Israel. Thật may cho Israel là lúc này họ có CH-53, nếu không, kế hoạch của họ không thể thành công nếu thiếu một phương tiện cẩu hạng nặng. CH-53 là dòng trực thăng vận tải hạng nặng do Mỹ sản xuất và mới trang bị từ năm 1966. Israel mới nhận được một số lượng nhỏ CH-53 từ tháng 8 năm 1968 và mới đưa vào vận hành hơn một năm. Những chiếc CH-53 có khả năng tải khoảng 3,6 tấn hàng hóa hoặc lên tới 5,9 tấn nếu treo bên ngoài, bán kính tác chiến 190 km, tốc độ 280 km/h. Như vậy, chỉ cần hai chiếc CH-53 là đủ để cẩu nguyên một bộ khí tài radar P-12 về Israel để trưng bày. Kế hoạch Rooster 53 được khởi động lúc 9 giờ tối ngày 26 tháng 12 năm 1969 bằng đợt không kích nghi binh của phi đội A-4 và F-4 vào lực lượng Ai Cập dọc bờ Tây kênh đảo Suez và Biển Đỏ. Lợi dụng việc Ai Cập hoảng loạn, lo tìm cách đối phó và tiếng ồn từ đợt không kích bất ngờ, không hẹn trước, ba chiếc trực thăng Super Freedom chở theo các binh sĩ thuộc lữ đoàn dù số 35 lặng lẽ đổ bộ thành công lên bờ biển Ras Gharib, nơi đặt đài P-12 trong sự ngỡ ngàng của binh lính Ai Cập. Người Ai Cập cũng bố trí quanh trạm radar một đơn vị cảnh vệ nhưng là quá nhỏ, không đủ để gây khó dễ cho đặc nhiệm Israel. Thực ra, khó trách họ, bởi có nằm mơ, Ai Cập cũng không nghĩ được rằng người Israel lại táo tợn tới vậy. Không mất nhiều thời gian để khống chế đám lính Ai Cập, lực lượng lính dù nhanh chóng tiếp cận đài P-12. Đến 2 giờ sáng ngày 27 tháng 12, các lực lượng lính dù đã tháo rời toàn bộ radar thành các cấu kiện nhỏ hơn và gọi cho hai chiếc trực thăng CH-53 đang chờ sẵn bên bờ Biển Đỏ. Hai chiếc CH-53, một chiếc sẽ có nhiệm vụ cầu xe liên lạc và anten, trong khi chiếc còn lại cầu đài radar nặng 4 tấn. Cả hai trực thăng CH-53 với sự hộ tống của ba chiếc Super Freedom sau đó cất cánh, vượt biển đỏ về nước. Trên đường đi, chiếc CH-53 chở hệ thống đài nặng 4 tấn, suýt nữa rơi xuống biển vì quá tải. May là kỹ năng của phi công quá tuyệt vời, người này đã đưa đài radar kịp đáp xuống bờ biển Israel trước khi mất khả năng kiểm soát máy bay. Chiếc CH-53 còn lại thì thuận lợi hơn khi cầu phần nhẹ hơn, bao gồm xe liên lạc và anten. Sau đó, tiếp tục quay lại cầu nốt phần còn lại trong tình trạng khó khăn vì nặng quá. Ngoài hệ thống radar, đáng chú ý, lính biệt kích Israel còn bắt thêm 4 tù binh Ai Cập về nước. Thành ra, Ai Cập khó mà giấu được nỗi nhục này. Một tuần sau khi không thấy Ai Cập nói gì, người Israel đã quyết định công khai chiến dịch Rooster 53 với đầy đủ chiến lợi phẩm. Tới lúc này thì Cairo giấu cũng chả nổi, còn Liên Xô dĩ nhiên, chắc tôi không cần phải mô tả khuôn mặt của họ thế nào khi hay tin. Lại nói đùa chút vào cuối tuần thôi, thực ra, ban đầu thì Israel muốn bí mật hoàn toàn, nhưng không hiểu sao sau đó họ lại công khai. Còn Ai Cập thì cũng muốn giữ kín việc bị tóm mất đài radar tinh vi, vì quả thật, bị đối phương đột kích vào tận lãnh thổ mà không hay biết, lại còn bị cầu cả đài radar thì còn nỗi nhục nào hơn thế này. Với việc lấy nguyên bộ radar P-12 mới tinh, thơm mùi sơn, Israel sau đó đã phát triển các biện pháp chế áp điện tử nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không Ai Cập. Sau khi nghiên cứu xong, theo tính chất bắc cầu, Israel lại alo gọi Washington cho máy bay sang đem về nghiên cứu, và các biện pháp đối phó lại hướng tới Việt Nam. Thật là đau đầu với các bạn Ai Cập. Không chỉ Sam 2 với P-12, trong cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973, Ai Cập còn cấm cho Israel các bộ khí tải S-125 Petora, hay gọi là Sam 3 mới tinh. May là năm 1972, khi được Liên Xô cung cấp, ta không kịp sử dụng Sam 3 trong chiến dịch 12 ngày đêm. Năm 1973, thì Mỹ chịu thua Việt Nam rồi. Họ đã ký kết Hiệp định Paris, cuốn cờ rời khỏi Việt Nam. Thành ra, thôi thì không còn dính dáng tới Việt Nam. Và thực tế, suốt giai đoạn từ 1973 cho tới nay, tên lửa Sam 3 của Việt Nam chưa phải tham chiến trong bất cứ cuộc chiến nào. Tiếp theo, như đã đề cập ở đầu bài đăng, ngoài các tên lửa phòng không, Ai Cập còn trao tay cho Israel hàng trăm xe tăng Liên Xô, nhiều nhất là T-54 và T-55, loại xe tăng mà Việt Nam lúc đó cũng đang sử dụng. Tuy nhiên, T-54-55 thì không bí mật bằng Sam-2, nên thành ra việc Israel có tóm được dòng xe này hay không, thực tế không gây ảnh hưởng quá lớn tới Việt Nam, nhưng lại gây hậu quả lớn cho chính Ai Cập. Chuyện xảy ra vào tháng 9 năm 1969, quân đội Israel quyết định thực hiện chiến dịch Ravid, bất ngờ đột kích lực lượng Ai Cập trên bờ biển đỏ. Kế hoạch được vạch ra bởi Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp và Hải quân Israel. Theo đó, họ sẽ sử dụng chính các xe tăng T-55, xe thiết giáp BTR-50 của Ai Cập thu giữ năm 1967 phục vụ cho cuộc đột kích. Các binh lính Israel sẽ đóng giả lính Ai Cập với tiêu chuẩn lựa chọn là biết nói tiếng Ả Rập, lái xe tăng thiết giáp kiểu Liên Xô, sơn đầy đủ phù hiệu của đối phương. Họ sẽ xông vào giữa căn cứ địch, nã pháo xong rồi rút. Sau khoảng 6 tuần huấn luyện, 3 giờ 37 phút sáng ngày 9 tháng 9 năm 1967, khoảng 100 lính Israel trong quân phục Ai Cập cùng 6 chiếc T-55, 3 chiếc BTR-50 đã đổ bộ thành công lên bờ biển Ai Cập, cách kênh đảo Suez 40 km về phía nam. Tập hợp kiểm tra xong xuôi, 7 giờ 07 phút sáng ngày 9 tháng 9, lực lượng quân đội Ai Cập mang quốc tịch Israel bắt đầu tấn công cứ điểm ở Abu Dhabi, mang trên mình bộ quân phục Ai Cập, sử dụng xe tăng T-55, họ không mấy khó khăn vượt qua các chốt canh gác, đi vào giữa trang trại đối phương, nã pháo bắn bay các đài radar. Đơn vị cảnh giới dù có phản kháng, nhưng quá yếu ớt để làm gì đó. Hỗ trợ lực lượng mặt đất, Israel tung thêm các máy bay cường kích A-4 để chi viện, nhưng ít nhất một chiếc bị mất tích trong cuộc tấn công. Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng tới đội hình bộ binh cơ giới của Israel, họ như tiến vào chỗ không người vậy. Mãi sau khi diệt thêm một trạm radar tại Ras Zafanas, các đơn vị thiết giáp Ai Cập mới phát hiện được sự có mặt của đơn vị lạ lùng này. Rất nhanh chóng, đơn vị Israel giả danh được lệnh rút lui. Sau khi vượt qua quãng đường 45 km trên lãnh thổ Ai Cập, nhóm lính Israel với thương vong nhẹ nhất, 3 người bị thương, nhanh chóng được tàu đổ bộ đưa trở lại Sinai. Tổn thất nặng nhất với họ là chiếc A-4 bị mất tích khi đang yểm trợ. Viên thiếu tá phi công đến nay vẫn chưa tìm được thi hài. Về phía Ai Cập, trong 10 tiếng để địch lang thang trong lãnh thổ, họ mất khoảng 100-200 người, bao gồm cả một cố vấn Liên Xô và 12 cứ điểm bị phá hủy. Bị đối phương chơi xỏ ngay trên đất mình, Tổng thống Ai Cập Nasser đã lên cơn đau tim sau khi nghe cuộc đột kích vào ngày hôm sau. 10 ngày sau khi đã hồi phục, ông ra lệnh cách chức Tổng tham mưu trưởng, Tổng tư lệnh Hải quân, chỉ huy phòng thủ khu vực Biển Đỏ và nhiều tướng lĩnh cấp cao khác. Trước đó, ngày 11 tháng 9, Ai Cập cũng tiến hành không kích trả đũa, huy động 102 máy bay tiêm kích MiG và tiêm kích bom Su-7. Kết quả của cuộc tấn công không quá lớn, trong khi Israel lại bắn hạ thêm 5 chiếc MiG và 2 chiếc Su, bắt làm tù binh một phi công. Vậy là không chỉ một lần, mà những hai lần, hệ thống phòng thủ triệu quân của Ai Cập để quân đội Israel nhảy vào lãnh thổ dễ như đi chợ, chùm chăn đánh cho một vố thật đau rồi thảnh thơi đi về. Đấy, đau chưa hở ông thần Ai Cập. 10 vạn quân mà để mất bán đảo Sinai có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, để giờ bị đối phương lợi dụng vào đó, tập kích bất cứ lúc nào họ muốn, dễ như đi chơi. Tất nhiên, cũng phải nói rằng, quân đội Israel thực sự thiện chiến và tinh nhuệ, họ có những chỉ huy tuyệt vời, những chiến sĩ quả cảm thì mới làm được như vậy. Bởi chỉ một sai sót nhỏ, cả một đảo quân có nguy cơ bị diệt gọn nếu bị phát hiện sớm. Cả chiến dịch đánh cắp radar P-12 và giả dạng lính Ai Cập đi dập trạm radar đều là đỉnh cao của đỉnh cao chiến tranh đó các bạn. Dù vậy, một điều kiện cần và đủ là việc lính Ai Cập quá chán, quá mất cảnh giác từ quân tới tướng. Ngoài người Ai Cập, ngay cả Syria hay Iraq cũng không hơn là bao. Iraq cũng là nơi để mất bí mật máy bay tiêm kích MiG-21 vào tay Israel và người Mỹ. Nhân đây cũng nói thêm về chuyện này. Đầu những năm 1960, trước khi cuộc chiến tranh 6 ngày xảy ra, Israel đã lên kế hoạch táo bạo bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy cho bằng được một chiếc MiG-21 của Liên Xô. Đây là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất lúc bấy giờ đã được Liên Xô cung cấp cho các quốc gia thù địch với Israel, đó là Syria, Iraq và Ai Cập. Năm 1962, cơ quan tình báo Mossad lệnh cho đặc vụ Jane Thomas tại Ai Cập tìm một phi công không quân Ai Cập, ra giá $1,000,000 để người này lái MiG-21 từ Israel. Mặc dù vậy, viên phi công này đã tương kế tiểu kế, báo cho nhà chức trách. Ngay lập tức, tình báo Ai Cập đã bắt giữ Thomas và cả gia đình. Số phận những điệp viên Mossad tại Ai Cập tất nhiên không lấy gì làm tốt đẹp. Tôi xin phép không đề cập thêm. Thất bại này không làm Mossad nản lòng. Năm 1964, cơ hội tới với Mossad một cách đầy bất ngờ. Chẳng là một người Iraq gốc Do Thái tên là Uyud đã liên hệ với cơ quan ngoại giao Israel tại Tehran. Người Iraq này cho hay, từ năm 10 tuổi, mình đã làm người hầu cho một gia đình cơ đốc giáo ở Iraq. Người con gái của gia đình này có kết hôn với một phi công Iraq tên là Muni Redfa. Qua một số lần trò chuyện, Redfa đã chia sẻ rằng, vì nguồn gốc tôn giáo của mình đã ngăn cản việc thăng tiến trong không quân Iraq. Redfa cũng rất buồn khi được ra lệnh không kích người quốc. Uyud hiểu rằng, Redfa đã sẵn sàng rời Iraq. Trước thời cơ, các đặc vụ Mossad đã tiến hành tiếp cận với viên phi công Iraq. Một nữ đặc vụ xinh đẹp được giao nhiệm vụ tiếp cận với viên phi công người Iraq. Qua nhiều lần trao đổi, sau cùng, Redfa đã đồng ý với điều kiện $1,000,000 và được nhập tịch Israel và nhất là được đem theo cả gia đình. Sau đó, Mossad đã bí mật đưa Redfa tới Israel bằng một chuyến du lịch. Tại đây, Redfa đã làm việc trực tiếp với Tổng tư lệnh không quân Israel và các đặc vụ Mossad. Chiến dịch mang tên Kim Cương được kích hoạt vào ngày 16 tháng 8 năm 1966. Redfa đã điều khiển một chiếc MiG-21 F-13 nạp đầy nhiên liệu, vượt qua không phận Jordan và hạ cánh an toàn xuống sân bay Israel với những giọt nhiên liệu cuối cùng. Trước đó, gia đình của Redfa gồm bố mẹ, một số thành viên khác cùng vợ và hai con đã được Mossad hộ tống đến biên giới Iran, từ đây lên chuyên cơ tới Israel an toàn. Trong vài tuần sau đó, với sự trợ giúp của Redfa, phi công thử nghiệm người Israel đã thực hiện hàng loạt chuyến bay với MiG-21 để phân tích các điểm mạnh, điểm yếu. Các kết quả của việc nghiên cứu này là tiền đề để giúp Israel giành thắng lợi trước không quân Syria trong trận ngày 7 tháng 4 năm 1967 trên cao nguyên Golan. Tiêm kích Mirage của Israel đã giành thắng lợi tuyệt đối, bắn rơi 6 máy bay MiG-21 của Syria. Không chỉ có vậy, tháng 1 năm 1968, Israel đã chuyển MiG-21 cho Mỹ để tiếp tục nghiên cứu đánh giá tính năng của chiếc máy bay này. Người Mỹ lúc này đang phải đối phó với MiG-21 của Việt Nam, tất nhiên ưng cái bụng lắm. Tại Mỹ, chiếc MiG-21 được đưa tới khu vực 51 tuyệt mật để tiến hành các cuộc bay thử nghiệm nhằm đánh giá tính năng của MiG để giúp các phi công Mỹ đối phó với Việt Nam. Các kết quả của chương trình này đã góp phần khiến người Mỹ xây dựng chương trình Top Gun, huấn luyện các phi công Mỹ cách chiến đấu với MiG. Và thực tế đã gây cho Việt Nam không ít tổn thất trong chiến dịch phá hoại miền Bắc lần thứ 2 năm 1972. Về số phận của chiếc MiG-21, sau khi nghiên cứu xong, nó đã được trả về Israel. Hiện chiếc máy bay này nằm ở bảo tàng không quân Israel với màu sơn đỏ, phù hiệu không quân Israel và số hiệu 007. Về phần phi công đào tẩu Redfa, ông này sống một cuộc đời an nhàn tại Israel và qua đời vào năm 1998 sau một cơn đau tim. Thế đấy, không chỉ một lần mà những vài lần, Ai Cập và các nước Ả Rập đã làm mất vũ khí tuyệt mật của Liên Xô, gián tiếp gây ảnh hưởng tới Việt Nam. Nguyên do sâu xa thì đã từng nói rồi và nay vẫn phải nói lại, con người là vấn đề cốt yếu. Phải nói rằng, nội bộ của các nước Ả Rập có vấn đề. Giàu thì rất giàu, mua vũ khí thả cửa, nhưng để làm gì khi con người của anh kém,